4. Siêu độ kẻ còn người mất. Siêu độ là dùng sự hiểu biết và thực hành, tín ngưỡng và kinh nghiệm tu học Phật Pháp giúp cho người ta từ trong khổ nạn đạt được an lạc, từ trong nguy hiểm đạt được an toàn, từ trong trói buộc đạt được giải thoát.
Nhân dịp thanh minh báo ân, rất nhiều người vì tiên vong thân hữu lập bài vị siêu độ, cho nên buổi khai thị chiều nay là siêu độ gồm có hai loại lớn: một, siêu độ đối với vong linh; hai, siêu độ đối với người sống. Ý nghĩa siêu độ là dùng sự hiểu biết và thực hành, tín ngưỡng và kinh nghiệm tu học Phật Pháp giúp cho người ta từ trong khổ nạn đạt được an lạc, từ trong nguy hiểm đạt được an toàn, từ trong trói buộc đạt được giải thoát. Có một vị cư sĩ từ Cao Hùng đến, chiều nay sẽ siêu độ cho tôi, vì ông ấy thấy tôi đã suy yếu, có hơi mà không có lực, công việc thì lại bề bộn quá nhiều, cho rằng tôi sống rất thống khổ, cho nên tuyển tặng tôi một thùng dầu thanh lương tinh chế rất bổ dưỡng, khuyên tôi nên uống sẽ khỏe mạnh trở lại. Đủ biết tôi được ông ta siêu độ, tôi cũng sẽ siêu độ lại quý vị.
Một, siêu độ vong linh.
Trong ấn tượng của người Trung Quốc nói chung, cho siêu độ là làm Phật sự. Chỉ vì người mất làm các nghi thức như niệm Phật, tụng kinh, bái sám, mông sơn thí thực, diệm khẩu thí thực, vân vân, nhờ sức Phật siêu tiến khiến cho người mất được vãng sinh Phật quốc hoặc chuyển sinh cõi lành. Do đó, đối với người Trung Quốc, siêu độ có hai ý nghĩa. Một là theo thói tục, trong nhà có người qua đời, theo tập quán, mời tăng ni hoặc đạo sĩ đến tụng vài ba quyển kinh, cử hành một số nghi thức tôn giáo mới cảm thấy an tâm. Ngược lại, không những bị thân hữu bàn tán, mà dường như trong tâm cũng không yên. Xin hỏi, đó là vì siêu độ người sống hay là vì siêu độ người chết? Thật ra rất mập mờ, chính vì cầu an tâm nên mới mời tăng ni đạo sĩ đến niệm kinh siêu độ. Người này không nhất định tin người mất có ích lợi, chỉ vì không dám làm trái với tập tục mà thôi. Hai là thật vì siêu độ vong linh, tin tưởng Phật Pháp có thể khiến cho người mất siêu sinh thoát khổ lúc sắp mạng chung, vì họ mà trợ niệm. Mỗi thất đều có tụng kinh trong 49 ngày thường làm Phật sự, tu phước cúng dường. Nhờ lời kinh tiếng kệ và danh hiệu Phật Bồ Tát khiến cho vong linh nghe được, hiểu được và bỏ những oán hận, buồn bực trong tâm, cùng tất cả các thứ chấp trước, nhờ đó mà tâm khai ý mở, không bị đọa vào ác đạo, được sinh về thiện đạo. Nếu thiện căn sâu dày, có thể vãng sinh tịnh độ của Phật A-di-đà. Hoặc nương theo nguyện lực từ bi của Phật Bồ-Tát, siêu độ vong linh thoát khỏi khổ thú. Phương pháp này nên y theo lời dạy trong kinh Địa Tạng mà thực hành. Phương pháp siêu độ vong linh theo như trong kinh Phật có thể nêu ra hai cuốn như: một, kinh Vu Lan Bồn. Kinh này do Đức Thích Ca, vì tôn giả Mục Kiền Liên muốn siêu độ vong mẫu bị đọa trong loài ngạ quỷ mà nói. Phương pháp siêu độ là vào lúc chư tăng tự tứ trong ngày 15 tháng 7, sắm cơm trăm vị trái cây năm thứ, đặt vào trong bồn các thứ dầu thơm đèn cầy, tất cả những thứ ngon ngọt, cùng giường nằm chiếu lót cúng dường mười phương đại đức chúng tăng. Người cúng dường các thứ ấy cho chư tăng nhân ngày tự tứ. Hiện tại cha mẹ, sáu loại thân thuộc được ra khỏi cảnh khổ tam đồ, liền được giải thoát, ăn mặc tự nhiên, đầy đủ. Nếu cha mẹ hiện còn, được hưởng phước lạc trăm năm. Nếu đã mất rồi, cha mẹ bảy đời được sinh lên trời, tự tại hóa sinh, được vào cõi trời hoa quang, hưởng vô lượng khoái lạc. Đó là lấy công đức cúng dường tăng ngày 15 tháng 7 làm Phật sự siêu độ tiên vong. Trước lúc cúng dường, thỉnh cầu chư tăng tụng kinh niệm Phật siêu độ cho người mất. 2. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được lưu truyền tương đối sâu rộng trong Phật giáo Trung Quốc vì kinh này đề xướng tư tưởng hiếu thân, lại đề xướng pháp môn siêu độ vong thân cẩn trọng đối với người chết, cho nên đặc biệt được dân tộc Trung Quốc tôn sùng vì rất gần với văn hóa Nho gia. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh tạo ác ở Diêm Phù Đề. Người mới chết, sau khi trải qua 49 ngày không người kế tự, vì họ mà làm công đức, cứu bạc khổ nạn, lúc sống lại không làm được nhân lành, căn cứ tội nghiệp xưa mà cảm nơi địa ngục. Lại nói, như sau khi người ta đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể giúp cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc người, hưởng lấy nhiều sự rất vui. Lại có đoạn nói, thân hồn dơ dẫn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày, như ngây như điếc, người mất lúc đó, chưa được thụ sinh, trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến, tu tạo phước lành để cứu vớt họ. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Những dẫn chứng trên nêu rõ người ta sau khi chết trong vòng 49 ngày, mong muốn thân bằng quyến thuộc vì họ mà làm phước để siêu độ, qua khỏi thời gian đó phải chuyển sinh tùy theo nghiệp mà thọ báo. Tuy siêu độ vẫn có một số tác dụng nhưng không phải hữu dụng liền. Đặc biệt trong thức đầu rất trọng yếu. Kinh Địa Tạng nói, giả sử thần thức của người ấy phân tán đến hơi thở đã dứt, thời 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, lớn tiếng tán thán ca ngợi việc tu phước hành thiện của người chết, lớn tiếng tụng kinh sau khi người đó chết, cho dù tội nặng từ trước như tội ngũ vô gián cũng vĩnh viễn được giải thoát. Điều này nói rất rõ, siêu độ cho người chết trong thời gian 7 ngày đầu rất tốt. Thế nhưng, siêu độ tốt nhất vẫn là lúc còn sống, tự mình phải tu hành. Cho nên kinh Địa Tạng nói, sau khi người mạng chung, hàng quyến thuộc lớn nhỏ, vì người chết mà làm các điều phước lợi, tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, còn 6 phần công đức, người sống hưởng. Vì cớ ấy, nên những thiện nam tín nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói này nên cố gắng tu hành sẽ hưởng trọn phần công đức. Nếu lúc sống chưa biết tin Phật, chưa tu các thiện pháp, sau khi chết còn ở giai đoạn trung ấm, thân trong vòng 49 ngày mới phải nhờ thân thuộc vì họ tu phước siêu độ. Như lúc còn sống, sớm tin Phật Pháp, tinh tấn niệm Phật, hồi hướng cầu nguyện giảng sinh tịnh độ phương Tây. Đến lúc lâm chung, liền có 3 vị Thánh, 1 vị Phật và 2 vị Bồ Tát ở phương Tây đến tiếp dẫn. Thân nhân hiện hữu vì người đó mà trợ niệm, giúp cho tín tâm người đó được tăng trưởng, giảng sinh cực lạc quốc. Cho nên, trong các kinh luận đều khuyến tấn người ta lúc sinh tiền nên cố gắng tu hành.
2. Siêu độ người sống.
Siêu độ người sống quan trọng hàng đầu. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, kinh pháp mà Ngài nói, đối tượng chủ yếu trong các bộ kinh Đại Tiểu Thừa chính là bảy chúng đệ tử tại nhân gian, kế đến là thiên thần, cho nên gọi Phật là thầy của trời người hoặc giáo chủ của trời người. Chúng hội trong các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, ngoài chư Phật, Bồ Tát và hàng nhị thừa thánh giả là thất chúng nhân gian và bát bộ thiên chúng. Chúng sinh ở ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có phước báu tham dự đại hội. Tuy trong kinh Địa Tạng Quyển Trung có nói, Đức Thế Tôn nói khắp tất cả cõi nước chư Phật, chư Bồ Tát, Ma Ha Tát và Thiên Long Quỷ Thần, nhân cùng, phi nhân, vân vân. Nghe ta ngày nay ca ngợi tán thán Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đủ chứng tỏ quỷ thần nói trên là chỉ cho quỷ thần nhiều phước chứ không phải quỷ tội ác hoặc ngạ quỷ, nên được xem là quỷ thần ở địa cư thiên và không cư thiên. Vì thế trong kinh Địa Tạng lại nói, tuyên thuyết về các việc nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Vì các ông nói lược về những phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người và trời. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vì khai hóa cho tất cả chư thiên và nhân dân mà nói kinh này. Đặc biệt cường điệu lợi ích nhân thiên chính là biểu thị sự siêu độ chủ yếu của Phật Pháp là con người, nhân, thứ đến là trời, thiên. Trong quyển 36 kinh Tăng Nhất A Hàm nói rõ lúc Đức Phật ra đời vì người trời mà rộng diễn giáo pháp đạt đến chỗ Niết Bàn. Vậy mà chúng sinh ở trong địa ngục, loài súc sinh ngạ quỷ, người sống ở biên địa, ở trưởng thọ thiên đều không nghe, không thấy. Quyển 26 kinh Tăng Nhất A Hàm nói, chư Phật Thế Tôn đều xuất hiện nơi nhân gian, lấy thân thể loài người để thành Phật, cũng lấy loài người làm đối tượng chủ yếu để nhiếp hóa họ. Cho nên, cha của Gia Thâu Già, vị đệ tử tại gia đầu tiên của Phật là người. Đức Phật tại Lộc Uyển sơ chuyển Pháp Luân độ 5 vị đệ tử tỳ kheo là người. Thường theo Phật Pháp có 1.250 vị Đại A-La-Hán toàn là người. Cho đến lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn, người đệ tử cuối cùng được độ là Tu Bạc Đà La, 120 tuổi, cũng là người. Đủ chứng tỏ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên mặt lịch sử, đệ tử tăng tục bảy chúng theo Ngài tu học đều là loài người. Như vậy, tương lai, lúc Đức Phật Di Lặc hạ sinh nhân gian, các đệ tử của Ngài ở nội viện Đâu Suất cũng đều phải hạ sinh nhân gian, dùng thân phận con người, nghe Phật Pháp, rồi chứng đạo giải thoát. Siêu độ đối với người sống, ý là vận dụng sự tinh hiểu tu chứng Pháp của Phật mà siêu việt nhà lửa tam giới, vượt qua biển khổ sinh tử. Ví dụ, nhà lửa xuất phát từ phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa như tam giới không an giống như nhà lửa, các khổ lẫy lừng thật đáng sợ hãi, thường có các thứ sinh già, bệnh chết, lo sợ, vân vân, như lửa cháy mãi không dứt. Cho nên, lấy xe dê, xe nai, xe trâu lớn để thí dụ, Phật nói Pháp phương tiện và Pháp cứu cánh như nhị thừa, tam thừa và duy nhất Phật thừa, nhằm đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa sinh tử trong tam giới. Ví dụ biển khổ được thấy rất nhiều trong các kinh. Một, phẩm thọ lượng. Trong kinh Pháp Hoa nói, ta thấy các chúng sinh đắm chìm trong biển khổ. 2. Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 có nói, hướng dẫn chúng sinh u mê ra khỏi biển khổ. 3. Kinh Tâm Địa Quán nói, thường ở trong biển khổ sinh tử, làm đại thuyền sư cứu vớt chúng sinh. Nếu theo thứ tự nhân quả trước sau mà xét, thì nhà lửa là phiền não tham sân, vân vân. Biển khổ là quả báo của sinh tử, vân vân. Nếu chúng sinh không kịp thời tu học Phật Pháp, siêu thoát biển khổ sinh tử ba cõi, thì cứ mãi mãi từ nơi phiền não mà tạo nghiệp. Do tạo nghiệp mà chịu khổ báo, lúc thọ khổ báo lại sinh phiền não mà tạo nghiệp, về sau lại chịu khổ báo nữa, cứ thế mà xoay dần nổi chìm trong biển lớn vô biên. Ở trong biển khổ sinh tử mênh mông này, làm thế nào để được lên bờ? Nếu không nhờ vào sự cứu độ của thuyền từ Phật Pháp, thì khó có hy vọng thoát ra khỏi. Thuyền từ Phật Pháp là những lời dạy của Đức Phật như Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, Cụ Túc Giới, Bồ Tát Giới, cho đến Tam Học Giới, Định, Tuệ hoặc Lục Độ Tứ Nhiếp, Tự Lợi Tự Tha. Đức Phật đầu tiên thuyết Pháp ở Lộc Giả Uyển, tức là chuyển Pháp Luân Tứ Đế, gồm khổ, tập, diệt, đạo. Biết có khổ thì không tạo tác nhân để chịu khổ. Muốn diệt tuyệt gốc khổ thì phải tu chứng Bát Chánh Đạo, 37 Bồ Đề Đạo Phẩm, cho đến tất cả pháp môn như Tam Học, Lục Độ, vân vân, không chỉ tự cầu diệt khổ, cũng cần phải giúp người diệt khổ tự lợi, rồi phải lợi tha. Chúng ta cần phải học hiểu các pháp trên, vận dụng chúng để được lợi ích cho mình và cứu giúp mọi người. 3. Niệm Phật siêu độ. Pháp môn siêu độ dễ dàng nhất là niệm Phật. Bất luận lúc nào, bất luận căn cơ nào, chỉ cần niệm Phật liền được lợi ích. Nếu lấy mục đích mà nói, thì pháp môn niệm Phật Di Đà Tịnh Độ phương Tây đích thực là lấy việc sau khi chết giảng sinh về thế giới cực lạc làm chính. Song kinh A Di Đà cũng nói, bộ kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của chư Phật, thì người thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Pháp Hoa nói, niệm Phật một tiếng, tội diệt hà sa. Dù niệm Phật nào cũng đều tiêu trừ tội lỗi, tiêu tai khỏi nạn, được lợi ích hiện tại, cũng được lợi ích cả đời sau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật cũng nói, hai tay chắp lại, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh hiệu Phật, rồi trừ được tội lỗi trong đường sinh tử 50 ức kiếp. Kinh này lại nói, chí tâm xưng danh hiệu Phật trong mỗi một niệm trừ được tội lỗi trong đường sinh tử 80 ức kiếp. Lại nói, nếu có người niệm Phật nên biết người này chính là Hoa Phân Đà Lợi, hoa sen thanh tịnh trong loài người, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn tốt của người ấy, và người này ngồi ở đạo tràng, trụ tại nhà của chư Phật. Người niệm Phật có nhân cách cao thượng, tinh khiết, giống như hoa sen trong loài người. Đương nhiên đây chính là biểu trưng của tự lợi, lợi tha. Kinh Vô Lượng Thọ, Quyển Hạ có nói, người nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà, vui mừng hớn hở, cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích lớn, có đầy đủ công đức vô thượng. Nghe danh hiệu Phật tâm sinh hoan hỷ, cho đến chỉ cần một niệm cũng được công đức vô thượng, huống chi thường thường niệm Phật, tùy chỗ niệm Phật. Trong Tôn Kính Lục của Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ thường nói đến một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chỉ cần niệm Phật, không luận là tán tâm hay chuyên tâm, đều có công đức. Chuyên tinh nhất tâm đương nhiên là tốt, mà tán tâm niệm Phật cũng không đến nỗi kém. Chỉ cần muốn niệm là niệm, niệm niệm đều tốt. Một niệm niệm Phật, một niệm liền từ vọng tưởng ác nghiệp mà được siêu độ. Niệm 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 Phật, niệm niệm đều từ vọng tưởng ác nghiệp mà được siêu độ. Có người siêu độ được một phút, có vài người siêu độ được một giờ hoặc một ngày. Quý vị ở đây niệm Phật 7 ngày tức là siêu độ 7 ngày. Quý vị Bồ Tát thuộc tổ tùy hỷ, trong thời gian tùy hỷ một hoặc hai cây hương, khẩu thanh tịnh, tai thanh tịnh, mắt thanh tịnh, tức là từ thế giới trần lao, nói chuyện huyên thuyên ồn ào nhốn nháo, hoa cả con mắt, liền được siêu độ tức khắc. Đến như mong muốn đạt được siêu độ vĩnh cửu là chỉ cho người đã giải thoát đại ngộ triệt để. Đòi hỏi người này phải có tâm tu hành dài lâu, thường hành đạo Bồ Tát, ngày ngày tăng trưởng trí tuệ, thời thời giữ lòng từ bi, độ mình rồi lại độ người.
4. Tự độ độ người.
Người mê phải nhờ Phật độ, người ngộ thì mình tự độ. Bước đầu cần nhờ người khác độ, khi đã ở trên đường, có phương hướng rồi, thì phải học theo bi nguyện của Phật Bồ Tát, phát nguyện tự độ, rồi độ người. Tôi thấy có một ông già, chưa biết niệm Phật tu hành, tôi bèn khuyên ông, nhưng ông lại nói, việc này để con cháu của tôi làm, sau khi tôi qua đời, tụi nó sẽ siêu độ cho tôi. Tôi nhận thấy con của ông đều rất hiếu thuận. Tôi hỏi ý kiến của chúng, chúng đều đáp là dạ đúng vậy, lúc đó sẽ bái thỉnh sư phụ hoan hỷ đến tụng kinh niệm Phật trợ giúp cho ông được siêu độ. Họ chỉ biết hy vọng là người xuất gia giúp cho họ siêu độ mà thôi. Lần này là khóa Phật Thất Thanh Minh báo ân. Vậy báo ân là gì? Báo tất cả ân mà mình thọ, chủ yếu là thân ân. Lấy cái gì để báo? Lấy siêu độ để báo ân. Siêu độ ai? Siêu độ vong linh cũng là siêu độ chính mình. Thật ra, do công đức niệm Phật siêu độ chính mình, khiến cho tiên vong thân hữu đã qua đời, cũng nhờ đó mà được siêu độ. Không chỉ siêu độ chính mình, siêu độ cho vong linh, mà còn do sự tu hành của quý vị cải thiện được hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý. Sau khi trở về nhà hoặc nơi làm việc, quý vị nên đem ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi cảm hóa và siêu độ cho người thân và bạn đồng nghiệp trong sinh hoạt hàng ngày, được thấm nhuần Phật Pháp thì thật là công đức vô lượng. Tu Phật thất xong, trở về đời sống hàng ngày của mình, tất cả những suy nghĩ, lời nói, nhân cách, cử chỉ, cư xử với người, chúng ta phải nên tỏa sáng vị đạo của người niệm Phật. Đó chính là tinh thần từ bi, trí tuệ, là biểu thị công năng giáo hóa thế gian mà bản thân mình đã được siêu độ rồi, cần phải siêu độ cho người.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Nam mô A Di Đà Phật.